Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm qua chúng ta đang học dở bài văn phát nguyện. Hôm qua chúng ta học hết đoạn là kính lại Đức Đại Bi Quán Âm, nguyện con sớm được mắt trí tuệ. Kính lại Đức Đại Bi Quán Âm, nguyện con sớm độ tất cả chúng. Hôm qua câu nguyện con sớm độ tất cả chúng thì mới có lượt qua vài câu. Nay xin được nói thêm một chút cái câu này, vì câu này cũng rất hay. Thế nào là nguyện con sớm độ tất cả chúng? Chúng ta muốn độ được tất cả chúng thì phải thành Phật mới có thể độ được tất cả chúng. Nhưng thành Phật, chúng ta thấy Đức Phật nói những người bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, gọi là hạng nhất thiện đề, Đức Phật cũng không thể độ được. Tức là người không có duyên cũng không thể độ được. Cho nên chúng ta thấy ở trong kinh Đức Phật có nói Phật có tam năng, tam bất năng. Tức là ba điều khó đến đâu ngài cũng có thể độ được. Còn ba điều cho dù dễ đấy nhưng ngài cũng chẳng thể độ được. Cho nên chúng ta thấy là muốn độ được tất cả chúng thì chúng ta phải tự mình thức tỉnh, tự mình tu tập, tự mình giác ngộ, tự mình giải thoát. Chẳng có ai có thể làm thay điều đó cho mình được. Nếu ở trên bước đường tu, chúng ta may mắn gặp được thầy hiền bạn tốt, uốn nắn, chỉ dạy, động viên, sách tiến cho chúng ta, thì chúng ta sẽ dễ dàng thành tựu hơn. Còn nếu mà không may gặp vào thầy tà bạn ác, chúng ta thực sự là rất khó mà có thể biết được phương hướng, đâu là đúng, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là thiên, đâu là viên, để mà theo hoặc bỏ, làm hoặc không làm, vân vân. Cho nên ở đây nếu muốn độ được tất cả chúng thì điều đầu tiên chúng ta phải độ cho chính mình đã. Vì chúng ở đây là chỉ cho chúng sinh, chỉ cho số đông. Mà trong nhà Phật chúng ta thì Đức Phật nói gần nói xa, nói lược, nói quảng. Nói lược tức là lược thuyết, nói quảng tức là rộng thuyết. Nói gần, nói xa, nói lược, nói quảng. Nói thực, nói dụ, tức là lấy gì? Lấy pháp, thí dụ để hiển bày. Hoặc là nói những lời chân thực, đúng với bản chất của sự việc, để làm phương tiện chỉ dạy cho chúng sinh. Cho nên cái từ độ tất cả chúng ở đây không chỉ là chỉ cho chúng ở bên ngoài đâu các quý vị, mà còn chỉ cho cả chúng ở bên trong của chúng ta. Chúng bên trong đấy là gì? Đó chính là tâm mình. Đó chính là cái tâm phàm phu, cái tâm chúng sinh sẵn có ở trong mỗi chúng ta. Nó chỉ trầu trực và khởi lên bất cứ lúc nào. Chúng ta nên nhớ cái điều đó. Cho nên nay Đức Phật dạy chúng ta tu, chúng ta phải hiểu rõ chữ tu có nghĩa là gì. Chữ tu có nghĩa là phải sửa đổi, phải thay đổi những cái thói hư tật xấu ấy, những cái tâm tính chúng sinh thường trực ở trong mỗi chúng ta. Nó ở ngay trong a lại gia thức của chúng ta, ở ngay trong tàng thức của chúng ta. Nó chỉ chờ trực các cảnh phát động ở bên ngoài để khởi ra hiện hành. Cho nên hành giả tu tập theo Phật pháp phải luôn luôn quán chiếu tâm mình. Đức Phật dạy như vậy. Đừng để vọng cảnh ở bên ngoài nó lôi cuốn, nó chi phối và nó dẫn dắt tới chúng ta. Cho nên là chúng ta thấy độ chúng sinh, tức là trước tiên phải độ cái tính chúng sinh ở trong mỗi chúng ta đã. Cái tính cống cao ngã mạn, tham lam ích kỷ, keo kiệt bủn xỉn, vân vân. Đó chính là chúng sinh đấy. Đó chính là tâm chúng sinh đó các quý vị. Cho nên nay chúng ta tu là gì? Là sửa, là thay đổi, là hoán cải những cái tập khí xấu ác quen thuộc ấy ở trong mỗi chúng ta, để chuyển gì? Để chuyển ác thành thiện, để chuyển mê thành ngộ. Đó chính là tu. Chuyển ác thành thiện, chuyển tà thành chính, chuyển mê thành ngộ. Đó chính là tu đó. Cho nên độ chúng chính là trước tiên phải độ mình là vậy. Mình chưa độ được thì làm sao mà độ người được. Cho nên chúng ta thấy từ xưa đến nay, chư vị lịch đại tổ sư, các bậc tôn túc, trưởng lão, hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, chư tôn đức tiền bối, thường dạy chúng ta, nếu muốn độ người thì trước tiên phải độ mình. Tức là mình phải làm thầy được cho gì? Cho chính mình đã. Mình phải làm chủ được ý nghĩ, lời nói và hành động của mình đã. Chứ mình lời nói còn bất nhất, ý nghĩ còn nay thế này, mai thế khác, giờ này thế này, giờ sau lại thế khác, thì chắc chắn sẽ không đâu đến đâu được vậy. Ý nghĩ là lời nói và hành động vẫn chưa tu được, chưa thay đổi được, chưa chuyển được tà thành chính, ác thành thiện, thì chưa thể độ chúng sinh được vậy. Cho nên chúng ta thấy ở xã hội bây giờ có nhiều người họ nói rất hay, họ trình bày rất giỏi, nhưng mà không có mấy người tin theo. Hoặc giả có người tin theo cũng chỉ được một thời gian thôi, và rốt cuộc cuối cùng bị người ta phát giác ra, rồi mọi người họ bỏ đi hoặc họ tố cáo, và kết cục là dính vòng lao lý pháp luật. Cho nên các Phật tử chúng ta thấy những người bán hàng đa cấp đó, họ được huấn luyện, được đào tạo những kỹ năng thiện xảo về nói dối, nói thêu dệt, nói sai sự thật, nói vống lên. Ví dụ như mặt hàng của họ là không được tốt như thế, nhưng mà họ nói thêu dệt, nói sai sự thật, nói vống lên là hàng của họ rất là tốt, giá rẻ bằng 50%, thậm chí là rẻ được đi cả 60-70% so với giá thị trường. Nó đánh vào tâm lý lòng tham của con người chúng ta, đánh vào lòng tham của đại đa số con người chúng ta ở thế gian này. Cho nên mặt hàng tốt, giá trong siêu thị, ở ngoài chợ thì đắt, nhưng mà ở tại cái nơi này thì nó lại rẻ. Mà hàng tốt, họ quảng cáo rất là hay, họ thuyết trình rất là giỏi, và họ có thể nói gì? Họ thuyết trình, các cụ ngày xưa nói, con cua trong lỗ cũng phải bỏ ra, con cá bơi lặn sâu dưới nước cũng phải gì, cũng phải ngóc đầu lên, con chim bay trên trời cũng phải gì, dừng vỗ cánh để nghe họ thuyết trình, hay lắm. Nhưng người chúng ta thấy các cụ cũng thường nói là gì? Cái kim trong bọc để lâu ngày nó cũng tỏi ra, hay là cũng loài ra đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy ở thế gian có một số người họ học những kỹ năng để thuyết trình trước đám đông, trước mọi người rất là giỏi, nhưng mà sau bài thuyết trình ấy thì những cái lời nói, những cái hành động và những cái sản phẩm mà họ nêu lên, họ giới thiệu trước đại chúng, trước mọi người, nó không giống như thật. Cho nên sớm muộn gì họ cũng bị phá sản thôi, họ cũng bị vướng vào vòng lao lý thôi. Hành giả tu tập chúng ta cũng như thế. Nếu chúng ta tu hành mà không làm tròn được cái trách nhiệm, cái bổn phận của người đệ tử, của người học Phật, của người xuất gia, thì chúng ta bị động thế thôi. Tu hàng trăm năm nó cũng vậy thôi, các quý vị. Cho nên ở đây độ chúng là sao? Độ tính này, độ chính cái tâm viên ý mã ở trong mỗi mỗi chúng ta. Tâm viên tới tâm con khỉ đó, ý mã từ ý con ngựa đó các quý vị. Đó. Tức là độ chính cái tâm lăng xăng như con khỉ, ý rong ruổi như con ngựa sẵn có ở trong mỗi chúng ta. Đó. Độ được mình thì ắt sẽ độ được người. Mình chưa độ được thì người sẽ không tin vậy. Đại đa số người sẽ không tin vậy. Đó. Cho nên là chúng ta có nói hay đến đâu mà chúng ta không làm được thì đó cũng không phải là mục đích tu hành của nhà Phật chúng ta. Không thể gọi là những hành giả được. Không thể gọi là kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm, nguyện con sớm độ tất cả chúng được. Đó. Chúng ở trong ta độ được thì bên ngoài dần dần họ tự tin theo, họ tự tìm về. Cho nên ở đây chúng tôi nhìn thấy rất nhiều những câu chuyện từ xưa cho đến nay, những điều mắt thấy tai nghe. Có những người họ không nói khéo đâu, nhưng mà bằng cái hành động, bằng cái việc làm, chân thành xuất phát từ trái tim, từ lòng chân thật, từ sự không gian dối, họ cảm hóa được mọi người, khiến cho mọi người tự tìm về với họ, tự quy tụ bên cạnh họ để cùng nhau hướng về những điều thiện, hướng về tương lai tốt đẹp hơn. Cho nên là chúng ta thấy nguyện muốn độ được tất cả chúng thì trước tiên mình phải chân thành. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói là phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi. Câu nói rất hay của Hòa Thượng. Chân thành, thanh tịnh, chính giác, từ bi. Tự tại tùy duyên để mà niệm Phật, để mà tu hành thì sẽ tiêu được tất cả những tội chướng vậy. Cho nên muốn độ được tất cả chúng thì trước tiên chúng ta phải độ được cái tâm tham sân si ở trong mình đã. Độ được cái tâm tham sân si ở trong mình thì dần dần mọi người sẽ quy tụ, mọi người sẽ tin hiểu và mọi người sẽ nghe theo lời chỉ dạy của mình, nhìn vào những hành động của mình và họ tu tập thôi. Câu tiếp theo nói là kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm. Nguyện con sớm được pháp phương tiện. Vậy pháp phương tiện ở đây là pháp gì? Chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa pháp phương tiện và những pháp gì? Đắm nhiễm của thế gian, thế tục. Chúng ta phải phân biệt rõ điều đó. Cho nên, hôm rồi chúng tôi mới nói với các quý vị Phật tử chúng ta là gì? Tiếp linh triệu linh, thỉnh Phật quy vong, chúc thực, vân vân. Đó chính là những phương tiện thiện xảo ở trong cửa Phật chúng ta. Do chư lịch đại tổ sư nương vào tam tạng thánh điển của Đức Phật để biên soạn ra, làm cái chỗ quy thú cho những người họ thiếu duyên để được nghe vào thẳng giáo pháp thậm thâm vi diệu của Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy chư bậc lịch đại tổ sư, các ngài rất khôn khéo, rất uyển chuyển, dùng những phương tiện chúng sinh họ đi đường thẳng, họ leo cái vách cho dựng đứng. Không phải ai cũng có đủ nghị lực, ai cũng có đủ sự khéo léo, ai cũng có đủ sức khỏe, ai cũng có đủ sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm để vượt qua những vách đứng nhìn khuất tầm mắt nhưng mà trơn tuột kia vậy. Cái vách đứng dựng thẳng kia đó chính là giáo pháp chân thực của Đức Phật. Như là tứ diệu đế, như là tứ niệm xứ, như là tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Cũng như là các pháp thầm thâm vi diệu, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật, vân vân. Cho nên chúng ta thấy rằng chư lịch đại tổ sư phát ra một con đường vòng, đi vòng vo tuy xa hơn một chút nhưng đỡ mệt. Lâu rồi cũng sẽ phải tới đích. Vừa đi vừa nghỉ, vừa đi vừa tham quan vãng cảnh, nghỉ ngơi, đi hoài, đi mãi, rồi cũng phải tới đích. Đây chính là pháp phương tiện. Đấy chính là phương tiện pháp để dẫn dắt chúng sinh đi vào đạo. Mà hôm trước thầy đã nói rồi. Bảo họ đến để nghe gì? Nghe sư giảng pháp. Bà giảng về pháp gì? Bà giảng pháp và nhân quả. Ui dồi, nhân quả cái gì? Tôi bây giờ, nếu mà đi nghe giảng mà có cơm để ăn, có áo để mặc, có tiền để tiêu, tôi đi nghe giảng ngay. Bảo là nhân quả, nhà Phật bảo làm thiện được gặp quả báo tốt. Tôi đi nghe giảng mà được cơm ăn, áo mặc, tiền tiêu, tôi đi ngay. Tôi đi ngồi nghe sư giảng cả ngày, nhưng tôi chẳng được áo mặc, chẳng được tiền tiêu. Cơm thì có thể được ăn, cơm chay ở tại chùa bữa hai bữa khi chúng ta đến dự khóa tu. Nhưng mà tiền thì chẳng có là chắc chắn rồi. Áo cũng chẳng được phát, đồ dùng cũng chẳng được phát, vân vân. Cái đấy cũng là thường có rồi. Cho nên bảo nhân quả đâu. Tôi còn phải ở nhà đi gì? Đi giết trâu, đi mổ lợn, lấy thịt bán để nuôi con ăn học. Thời gian đâu mà đi nghe sư giảng về nhân quả. Về sư giảng về nhân quả phải đợi đến kiếp sau mới gì? Mới có quả. Nhưng kiếp sau tôi chưa thấy đâu. Kiếp này tôi nếu không đi mổ trâu, giết bò thì ngày hôm đó tôi chẳng có gì bỏ túi rồi. Tôi chẳng có tiền bỏ túi, tôi chẳng có gì để nuôi vợ, nuôi con. Cho nên chúng ta thấy dùng giáo pháp chân chính chỉ thẳng vào tâm của chúng sinh, là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, như ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói. Thì chúng sinh nó không thể kham nhận được, không thể. Ngay trong lời dạy của Đức Thế Tôn mà chúng sinh có thể giác ngộ được, có thể hiểu biết và trực nhận được tâm mình vốn là tâm Phật. Ta và Phật vốn là bình đẳng, không hai, không khác. Họ đâu có nhận được đâu các quý vị. Họ nhận được thì là họ đã giác ngộ rồi. Cho nên chính vì họ không nhận được, vì vậy mà chúng ta thấy chư lịch đại tổ sư phải thuyết một con đường vòng, dạy một pháp phương tiện, dạy nhiều pháp và phương tiện để ứng với căn cơ, ứng với trình độ của gì? Của vô số chúng sinh, đặc biệt là cái thời mạt pháp này. Cho nên một số các quý thầy tu tập không tin vào pháp môn đại thừa Phật giáo, tức là pháp môn Bắc Tông Phật giáo đó. Họ cứ nghe các sư bảo là cũng thất thất chay tuần 35-49 cho dân, họ liền quy chụp ngay, cho đó là mê tín dị đoan, cho đó là không phải gì Phật pháp và chân chính, không phải là lời Phật dạy. Rồi họ đưa ra biện chứng rằng tất cả tam tạng thánh điển có thấy ở đâu Phật dạy cúng bái như thế không. Và họ quy chụp luôn là cúng bái như thế là mê tín dị đoan, không phải là Phật pháp chân chính vậy, vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta thấy đây chính là gì? Ở thế gian người ta có câu ca dao tục ngữ rất là hay: khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Chúng ta nghe dường như là câu nói vui vui vậy thôi, nhưng mà thực ra nó thâm thúy lắm. Chúng ta thấy không? Khôn ngoan đối đáp với người ngoài. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Các cụ ngày xưa dạy chúng ta rằng nếu có khôn ngoan, có giỏi giang, có lanh lợi thì đi đối đáp với người ngoài. Làm mà chính trị giỏi thì đi mà gì? Đối đáp với quốc gia khác, nghĩ ra những sách lược để làm cho dân giàu, nước mạnh. Đấy là đi đối đáp với người ngoài, đối đáp với quốc gia khác. Làm mà doanh nghiệp giỏi thì cũng đi gì? Đi để quan hệ ngoại giao, ký kết hợp đồng, phát triển kinh tế, đặc biệt là làm với các nước khác, lôi kéo đầu tư về, tạo công ăn việc làm cho nhân dân, vân vân và vân vân. Người lãnh đạo giỏi, người lãnh tụ giỏi, thì đấy, đi mà đối đáp, đi quan hệ ngoại giao với gì? Các quốc gia láng giềng, cũng như các quốc gia gì? Trên toàn thế giới, để đem công việc về cho dân, tạo công ăn việc làm cho dân, đó mới là người giỏi. Còn cứ đi gì? Khai thác các tài nguyên, khoáng sản sẵn có ở trong quốc gia của mình để bán, để ăn, để chia, đó không phải là người lãnh đạo giỏi. Đó không phải là người lãnh đạo vì dân. Đó cũng không phải là một doanh nghiệp giỏi, một doanh nghiệp vì dân. Tôi nhớ cách đây khoảng 20 năm về trước, tôi có ngồi với một cái bác giám đốc của người Nhật ở dưới khu công nghệ cao Hòa Lạc. Bác ấy lên đây, người ta có chưa đến 20 năm đâu, có gần 20 năm. Năm 2003 tôi về đây, năm nay là 2021, khoảng 18 năm mới về đây. Ở chùa vẫn rất là nhỏ. Họ đi với một vị giám đốc của người Việt Nam và mấy người phiên dịch nữa. Vị này họ nói cũng khá là soi tiếng Việt của chúng ta. Qua nói chuyện đi nói chuyện lại giao tiếp một chút. Khi tin tưởng mình rồi, thấy yêu quý mình rồi, họ mới nói rằng ở Việt Nam các thầy đang giáo dục trẻ con một cách là khác với người Nhật của chúng tôi. Người Việt Nam, các quý thầy giáo dục đứa trẻ là gì? Việt Nam có rừng vàng biển bạc, cò bay mỏi cánh, rơi tụt xuống đất và gì? Và chết ở trên cánh đồng mênh mông rộng lớn của Việt Nam. Còn là người Nhật là chúng tôi dạy trẻ, đất nước của chúng ta là một quốc gia gì? Nghèo đói, mới trải qua cuộc thế chiến thứ hai tàn khốc. Đất nước ta là một quốc gia được bao quanh bởi nước biển, tức là một, có thể nói là một quốc đảo đó các quý vị. Cho nên tài nguyên thiên nhiên của đất nước chúng ta rất là nghèo nàn. Vì vậy chúng ta muốn thoát cái nghèo, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất, đó là học, học và học. Học để trở thành người tài, người hiểu biết. Học để có trình độ, có kiến thức để làm ăn, để phát triển kinh tế đất nước, để đối nhân xử thế giữa con người với con người ở trong một quốc gia, giữa con người với con người ở trên toàn thế giới. Đây chính là cách giáo dục của trẻ con người Nhật chúng tôi. Đất nước chúng tôi nghèo. Chúng tôi chỉ có một con đường duy nhất để thoát nghèo, đó là phải đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho học hành, vân vân. Còn người Việt Nam chúng ta mấy chục năm trước, chính bản thân chúng tôi đi học cũng được các thầy cô giáo dạy ở trong sách giáo khoa rằng đất nước Việt Nam chúng ta là có rừng vàng biển bạc, cò bay mỏi cánh, rơi xuống đồng ruộng mênh mông của đất nước chúng ta thì mà dễ chết. Ý nói là đất nước chúng ta thì mênh mông rộng lớn, rừng thì đầy tài nguyên thiên nhiên môi trường, nào cây cao gỗ quý, nào quặng vàng, quặng thiếc, quặng đồng, quặng nhôm vân vân, rồi núi rồi đá vân vân, đủ các thứ, cho nên mới gọi là rừng vàng. Biển bạc là sao? Biển thì có rất nhiều các loại tôm cua, cá ốc ở ngoài biển khơi. Chẳng sợ phải đói, chẳng sợ phải chết đói, chết khát, chết nghèo, chết khổ. Chỉ cần dong cái thuyền ra biển một chút thôi, cầm mấy tấm lưới thôi, lại sẽ có cá ăn, lại sẽ có cơm ăn, lại sẽ có áo mặc, vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta thấy cách giáo dục của Việt Nam chúng ta, giáo dục cho những đứa trẻ nó ỷ lại, nó cho rằng đất nước chúng ta giàu có, rừng vàng biển bạc, không làm mà sau này cũng vẫn có ăn, không cần học sau này vẫn cứ giàu. Đấy, kiểu nó như thế đó. Cho nên quan điểm là rừng vàng biển bạc, chim bay mọi cánh, chỉ cho một quốc gia có tài nguyên thiên nhiên ưu đãi rất là hậu hĩnh. Cách chơi giáo dục ấy chúng tôi cũng đã phản ánh với mấy vị cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ rồi, và chúng tôi cũng có đề nghị là phải sửa đổi cái cách giáo dục ấy. Cách giáo dục ấy là khiến cho đứa trẻ nó không chịu tìm tòi, không chịu học hỏi và không chịu vươn lên để vượt ra thế giới, để làm giàu cho chính bản thân, gia đình và xã hội, để xây dựng đất nước, quốc gia của mình ngày một văn minh, cường thịnh. Tôi nói câu này, nói cái điều đó với khá nhiều những vị lãnh đạo cấp cao đến tham quan lễ Phật, ngồi uống nước và ăn cơm với chúng tôi. Chúng tôi nói những điều bộc bạch rất chân thành những lời nói ấy. Nhưng đại đa số các vị đó đều nói rằng đây là cả gì? Là cả một cái quá trình giáo dục của Việt Nam. Một sớm một chiều không thể thay đổi được thầy ạ. Khó lắm. Thì tôi mới nói rằng thưa các bác, khó mới phải gì ạ? Phải nhờ đến con người, vì dân, vì nước, vì dân tộc, vì tổ quốc, vì đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta chứ. Chứ còn như chúng tôi có làm được cái gì đâu. Chúng tôi là vị sư xuất gia. Ngày ăn mày đà na tín thí, một hai bữa cơm chay để sống đỡ qua ngày, tu tập làm sao để cho dẹp bỏ được cái tâm tham sân si cống cao ngã mạn, mới hòng báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai được. Chúng tôi có nói bể hầu bể họng đi chăng nữa thì cũng chỉ là những cái lời góp ý, những cái lời gọi là đề xuất mà thôi. Còn các cụ các bác là những người lãnh đạo, là những người được đảng nhà nước và nhân dân giao phó cho cái trọng trách để lãnh đạo, để lèo lái con thuyền của đất nước, thì chỉ có các cụ các bác mới làm được điều đó thôi. Chúng tôi chỉ trợ duyên ở bên ngoài, hướng thiện được cho một số những người có duyên với Phật Pháp, với Tam Bảo, để cho họ bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, để cho họ góp phần cùng đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam chúng ta xây dựng một cái đời sống ngày một tốt đẹp hơn, văn minh hơn và thịnh vượng hơn mà thôi. Chúng tôi không làm được nhiều đâu. Thế các vị cũng nói rằng thầy, bây giờ có khi các thầy còn hướng cho nhân dân làm điều thiện được hơn chúng tôi, thế bảo ai không thì chết không. Chúng tôi không thể làm được hơn các bác đâu. Các bác chỉ cần là vì dân, vì nước. Nghĩ cũng nghĩ cho dân, cho nước. Lo cũng lo cho dân, cho nước. Làm cũng làm cho dân, cho nước. Thì chắc chắn rằng đất nước chúng ta sẽ ngày một phát triển mạnh mẽ hơn, hùng cường hơn, thịnh vượng hơn. Vì các bác chính là gì? Cái nhân tố, là cái nhân tố quan trọng, là cái người lãnh đạo, người tiên phong để đi đầu, để thẳng thắn rồi nhìn vào cái cách giáo dục của chúng ta, cái nào chưa được thì mình phải khắc phục cho được, cái nào mà bây giờ nó lỗi thời, nó lạc hậu rồi, nó không còn phù hợp với đời sống hiện tại của đất nước nói riêng và thế giới nói chung nữa, thì chúng ta phải thẳng thắn để thay đổi nó đi, chứ không được cố chấp, không được ngoan cường. Cố chấp cho mình là đúng, mình cứ như vậy thì mình tụt hậu với thế giới vậy đó. Cho nên là chúng tôi cũng mạo muội để nói rất nhiều những điều đó, nhưng dường như chúng tôi nói là dường như thôi nhé, dường như càng ngày càng thấy tệ hơn thì phải. Đây là một điều thực sự đau lòng, đau lòng cho một nền giáo dục mấy nghìn năm lịch sử, nhưng càng ngày thì lại càng thấy nền giáo dục của quốc gia đi xuống về mặt đạo đức, về sự chất phác, thật thà, ngay thẳng, chính trực. Các quý vị thấy không? Nói ra cái điều này chắc chắn cũng có không ít người không đồng tình với quan điểm của chúng tôi, nhưng sự thật nó là như thế. Các quý vị cứ nhìn vào mô hình giáo dục của chúng ta bây giờ mà xem. Tiến sĩ, thạc sĩ nhan nhản, nhưng có mấy tiến sĩ nào có những nghiên cứu khoa học đem áp dụng được vào đời sống thực tại của người dân chưa? Đem lại được lợi ích thiết thực cho người dân của chúng ta chưa? Xin thưa các quý vị, nếu mà mỗi đề án, mỗi luận án, đề tài bảo vệ luận văn tốt nghiệp tiến sĩ của các tiến sĩ Việt Nam của chúng ta mà đem vào cái đề tài thực tại lợi ích thiết thực cho đời sống của nhân dân chúng ta, xin thưa các quý vị, chỉ cần 1/3 những cái đề tài luận án, luận văn tiến sĩ ở đất nước Việt Nam chúng ta thôi cũng đã làm đủ cho gì thế giới phải nghiêng mình kính nể chúng ta rồi. Vì sao? Vì Việt Nam chúng ta có rất nhiều tiến sĩ, nhưng thực sự là gì? Đau lòng ấy, nhiều vị tiến sĩ này một câu chào xã giao của tiếng Anh có khi còn không nói được. Đây là thực tại. Mà trong khi đó thì quy chuẩn của bằng tiến sĩ là phải có gì? Có ngoại ngữ tiếng Anh. Tôi nói một cái điều nho nhỏ vậy thôi, các quý vị chưa nói những cái khác. Cho nên bây giờ chúng ta đang chạy theo văn bằng, đang chạy theo học hàm học vị của thế gian quá nhiều. Đấy. Muốn thăng quan tiến chức, muốn thăng lương thì phải gì? Thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc là thạc sĩ, tiến sĩ, vân vân. Bây giờ họ lấy bằng cấp là quy định để được đề bạt, để được thăng hàm, thăng lương, thăng chức, vân vân. Cho nên chúng ta thấy người có trình độ họ học, người có thông minh, có trí tuệ, có sự chịu thương, chịu khó, cần cù, vân vân, thì họ học được thật. Còn cái người mà ngu si, đần độn, nhưng mà lại có ô dù, có phe cánh, thì chúng ta thấy họ bỏ tiền ra, họ nhờ người này, người nọ, người kia, thế là học và mua được cái bằng, vân vân gì đó. Thế là nghiễm nhiên ăn trên ngồi chốc, làm lãnh đạo to đùng. Cho nên đất nước chúng ta thấy chống tham nhũng thì tham nhũng này ở đâu mà nó loài ra nhiều thế. Đấy, như cụ Đương Kim Tổng Bí Thư ở đất nước chúng ta cũng nói chống tham nhũng, mà tham nhũng từ không biết ở đâu mà nó loài ra nhiều thế. Có thể nói gì? Nó xuất phát từ cái nền tảng giáo dục. Từ khi còn bé, còn trẻ của chúng ta vậy. Nó lớn lên, chúng ta thấy bố mẹ dạy cho con cái của mình gian dối từ lúc bé, đúng không? Ví dụ con của mình học dốt, với cái trách nhiệm, nghĩa vụ của người làm cha làm mẹ, đó là phải kết hợp với các thầy cô giáo để bảo ban, kèm cặp, dạy bảo cho các cháu nó phải gì? Nó phải học tốt lên chứ. Nhưng không, bố mẹ do bận bịu, do công việc cơ quan, doanh nghiệp, vân vân, cho nên là sẵn sàng chia một vài ngày lương, làm cái phong bì, làm cái túi quà đến rồi giấm dúi ấy, nhờ các thầy cô giáo quan tâm dạy bảo cho cháu. Một lần không sao, vài ba lần như thế đương nhiên làm hỏng cho gì cả một cái bậc thầy khả kính mà chúng ta gửi con cái để nhờ họ dạy bảo vậy. Và kết quả thì chúng ta thấy con cái chúng ta học khá lên thật. Kỳ trước điểm trung bình, điểm khá, kỳ này năng đến nhờ các thầy cô giáo. Thì tất nhiên là chúng tôi nói như vậy không phải là tất cả các thầy cô giáo, nhưng cũng có thể nói không ít vậy, không ít những người tha hóa biến chất vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng kỳ sau đứa trẻ được điểm lên loại giỏi, loại tiên tiến, vân vân. Và người làm bố làm mẹ cứ nghĩ rằng gì, con mày học như thế là ổn rồi. Vô hình chung đặt vào trong tâm thức, trong suy nghĩ của đứa trẻ, mình có cần phải học giỏi đâu. Bố mẹ đến thăm cô giáo một cái này, điểm mình là cao ngay, chắc cần phải học giỏi. Cấp 1 nó thấy như thế, lên cấp 2 nó suy nghĩ được nhiều hơn, nó thấy gì? À, có bố mẹ lo đằng sau rồi. Học được thì học, không học được thì thôi, không quan trọng, có bố mẹ rồi. Đi thi vào cấp 3 ư, thi vào đại học ư, có bố mẹ rồi. Không đỗ trường này thì đỗ trường khác. Không đỗ trường tốt cao thì học ở trường điểm thấp cũng được. Miễn rằng sau này ra việc, ra trường, bố mẹ xin việc cho mình được là được. Và chúng ta thấy một điều bất cập là bây giờ là một số những người học rất giỏi ra lại đi làm thuê cho những gì? Những kẻ học rất là dốt. Những người trước đây thì học rất là giỏi, đạo đức phẩm hạnh đều tốt, đều vượt cả. Nhưng mà khi ra trường một vài năm lại đi làm gì? Tôi tớ, làm cấp dưới phụ việc giúp việc cho gì? Những đứa học dốt so với cả lớp của mình trước đây. Vì sao? Vì nó có bố mẹ, có ô dù giúp đỡ cho, tác thành cho, bảo vệ cho, nâng đỡ cho. Nếu ở đất nước chúng ta cứ như ở thế này thì không biết bao giờ cho nó khá lên được, phát triển lên được. Đó là sự thật. Cho nên xin thưa với các quý vị, chúng tôi nói thêm một chút để thấy rằng cách giáo dục là quan trọng lắm. Giáo dục làm sao để cho sản sinh ra được những nhân tài, những nguyên khí cho quốc gia. Đây là điều rất quan trọng. Nhìn về lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta, những lúc mà đất nước chúng ta khó khăn, giặc giã, chiến tranh, hoạn nạn, vân vân, nhân tài xuất hiện không thiếu. Nhưng khi thái bình thịnh trị thì nhân tài lại gì? Lại ẩn một như lá mùa thu vậy. Thực sự là đau đớn. Cho nên có các Phật tử, có con cháu đi du học ở nước ngoài, chúng tôi thường khuyên rằng bảo các cháu nó học xong làm một vài năm có kinh nghiệm về để cống hiến cho đất nước. Bây giờ ai đi học ra trường rồi đi làm ở bên nước ngoài, họ làm nó khác với ở Việt Nam chúng ta, mà lương lại cao, cuộc sống lại gì? Ổn định, không phải bon chen. Đi ra đường thì có khi đi cả ngày về chẳng phải giặt quần áo, tức là tham gia giao thông họ rất là sạch sẽ, không ô nhiễm môi trường như Việt Nam chúng ta bụi mù. Đấy. Cho nên họ không muốn về. Mà phần lớn những cái trường hợp mà thi cử đỗ đạt được đi học nước ngoài là những nguyên khí của quốc gia, là những cái tầng lớp tri thức cao của đất nước, nhưng mà không thu hút về được. Đây cũng là một cái điều thực sự là đáng tiếc cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam chúng ta vậy. Cho nên chúng ta thấy cái chương trình đường lên đỉnh Olympia, đúng không? Đến hàng chục quán quân đường lên đỉnh Olympia, nhưng chỉ có 1-2 vị học xong quay trở lại Việt Nam. Còn lại 70-80% học xong họ mất tâm mất tích luôn, ở lại nước ngoài luôn. Đấy là những con người mà chúng ta thấy công chúng họ nhắc đến nhiều. Còn rất nhiều những con người mà họ làm cán bộ, làm nhân viên, là công nhân, vân vân, được cơ quan doanh nghiệp, công ty cho đi ra nước ngoài để đào tạo, để học nghề, để nâng cao trình độ kiến thức, vân vân. Sang đó thì học được, trốn ở lại không muốn về nữa. Tinh thần ở dân tộc ở đâu? Tinh thần dân tộc như thế thì nguy hiểm. Cho dù chúng ta phải nghĩ là ta về xây dựng đất nước, dù nghèo, dù khó, dù khổ, nhưng đấy là nơi quê cha đất tổ của mình, nơi chôn nhau cắt rốn là của mình. Mình cùng nhau chung tay lại để xây dựng đất nước, thì đất nước mới có ngày phát triển, sánh cùng với bạn bè năm châu vậy. Chúng ta đừng có tự mãn nói rằng sau 45, 46 năm kể từ giải phóng 30 tháng 4 năm 1975, đất nước chúng ta từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, thiếu ăn, bây giờ đã đủ ăn, đủ mặc, đã giàu có, đã và đang trong là những nước đang phát triển rồi. Chúng ta tự mãn như thế thì nguy hiểm. Nguy hiểm vô cùng cả quý vị. Đấy là nói về gì? Pháp ở thế gian. Còn ở trong đạo chúng ta thì sao? Trong đạo chúng ta cũng thế. Nếu chúng ta xuất gia tu hành, hoặc là tại gia học Phật tu Phật, mà chúng ta không tinh tiến, không nỗ lực, không thường xuyên tu tập, rèn luyện, thì chúng ta cũng sẽ bị tụt hậu mà thôi. Cho nên các quý vị đừng có nghĩ rằng thầy lên ngồi ở trên bục giảng nói thao thao bất tuyệt như dòng sông lớn chảy cuồn cuộn từ thượng nguồn ra biển đông là không phải học nữa. Không phải. Thầy vẫn phải học các quý vị. Thầy vẫn nghe giảng nhiều lắm. Vẫn nghe pháp nhiều lắm. Đôi khi, nhiều khi, nhiều lúc nghe lại chính những bài pháp mà mình đã giảng, mình đã trình bày với các Phật tử trước đây. Để làm sao? Để mà đúc kết những kinh nghiệm. Để mà rút kinh nghiệm những cái gì mình còn yếu, còn kém. Rồi để phát huy những điều mà mình nói tốt, những cử chỉ hành động, những phong thái, gọi là phong thái ở trên tòa giảng, bục giảng cho ngày một tốt hơn. Cho nên các vị thấy, thầy bây giờ vẫn phải học. Mà thậm chí còn phải học nữa, và học mãi. Học cho đến gì? Đến già, thậm chí là học cho đến gì? Đến hơi thở cuối cùng. Hít vào không thở được ra nữa, thì khi đó mới gì? Mới tạm dừng việc học. Kiếp sau lại học tiếp. Nhưng học cũng phải lựa chọn. Làm sao á? Để cho cái tâm mình nó được an nhất, được yên nhất, được phù hợp với lời dạy của Đức Phật nhất. Đây là điều rất quan trọng. Không đơn giản một chút nào đâu các quý vị. Hôm qua có một vị đệ tử đến xin thầy bảo là bố thí cho con đi học ở học viện. Thầy bảo là thôi cứ ở nhà mà học đi đã. Học những cái gì mà thầy dạy, thầy nói, cứ học hết được đi đã. Vị ấy nói với thầy là tại sao thầy lại cấm các con của thầy học Phật. Tôi bảo là thầy không cấm các con học Phật, thậm chí là thầy còn khuyến khích các con học Phật. Bằng chứng là gì? Sáng ra dậy ăn sáng vừa đặt bát cơm xuống, thị giả vừa bưng đi, thầy đã đi vào phòng. Có hôm còn có thời gian để đi đánh răng súc miệng sau khi ăn cơm. Có hôm còn không đủ thời gian để đi đánh răng súc miệng sau khi ăn cơm nữa, liền lấy cái xe đạp đi một vòng chùa để kiểm tra xem các công việc chùa chiền mọi người làm như thế nào, đội thợ mộc làm cái gì, đội thợ xây làm cái gì, đội thợ ngọc làm cái gì, thậm chí là còn phải ra để dặn bác bảo vệ dạo này phòng chống dịch phải cẩn thận, phải đeo khẩu trang, rồi phải nhắc nhở các Phật tử, bà con nhân dân đến chùa phải thực hiện 5K để phòng chống dịch cho tốt. Rồi mới đi về phòng. Về phòng cũng đâu có thời gian mà nghỉ ngơi đâu. Lại bắt đầu chú lái xe đến đón để đi công việc Phật sự rồi. Mặc dù đến đó chúng tôi cũng không phải chân lấm tay bùn lao tâm khổ tứ vất vả để làm nhiều như các giả vãi, như các Phật tử, như các đệ tử của thầy đâu. Nhưng có cái hình bóng của thầy đến đó, mọi việc nó cũng sẽ dường như là trôi chảy hơn. Mà thực sự nó trôi chảy hơn thật. Vì làm cái gì khó khăn, không giải quyết được thì các cụ, các bác ở thôn, ở xóm, các già, các vãi lại bạch hỏi thầy phải giải quyết như thế nào. Rồi kể cả các chú thợ, các sư ông, sư bác, đệ tử của thầy cũng bạch cũng hỏi là việc đó phải giải quyết ra sao, phải làm như thế nào. Vì làm không có bản vẽ thiết kế, bản vẽ thiết kế ở hết trong đầu thầy. Thầy vạch ra là làm thôi. Có bản vẽ thiết kế như kiểu kỹ sư công trình đâu, như kiểu công trình đấu thầu phê duyệt đâu. Mà này hôm trước bảo làm, hôm sau thì đã gọi thợ đến làm rồi. Cho nên làm cái này là tất nhiên nó cũng không có khoa học, không đúng với bài bản so với thế kỷ 21 này. Nhưng mà khổ lắm. Muốn khoa học bài bản thì phải có tiền để thuê thiết kế. Lại tốn kém thêm một khoản mấy chục triệu, thậm chí vài trăm triệu. Làm hao tổn của đàn na tín thí. Trong khi đó mình có thể cố gắng được thì cố gắng cho bớt của đàn na tín thí được đồng nào quý đồng đấy. Đấy, chúng tôi thì cứ nghĩ như thế. Tiết kiệm là quốc sách. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rồi. Tiết kiệm là quốc sách. Cho nên là tiết kiệm được cái gì thì cố gắng tiết kiệm. Mình có kinh nghiệm rồi thì phát thảo ra, tờ giấy đưa cho thợ họ làm, vừa làm vừa chỉ đạo trực tiếp, cho nên cũng vất vả lắm, chứ đâu có phải là đơn giản đâu. Các vị thấy đôi khi thấy chúng tôi chỉ đến là ngồi đó thôi, từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, rồi chiều đến sầm sầm tối 5:30-6 giờ thì lại lên xe, chú lái xe chú trở về. Có hôm các chú bận đi chở cát, chở sỏi, mình lại phải tự lái xe đi, tự lái xe về. Thậm chí công việc nó nhiều quá. Nghĩ ngồi lên trên xe, cầm vô lăng xe rồi mà cứ nghĩ rằng mình đang làm việc. Cho nên lùi một cái, cách đây mấy hôm, lùi xe một cái, nghĩ là mình đang làm việc, ngồi lên vô lăng xe cứ nghĩ là mình đang làm việc. Cho nên là lùi xe mà cái không để ý là mình đang lái xe, đang ngồi trên vô lăng xe. Rồi nghĩ rằng cái gara ô tô bên ngoài nó không có cây bồ đề đứng đằng sau. Cho nên cứ thế là lùi xe. Vừa nhả chân phanh ra một cái, sầm một cái ở đằng sau. Lúc đó mới biết là gì? Giật mình biết là mình đang lái xe. Các vị nghĩ biết công việc đôi khi nó nhiều quá, nó cũng làm cho chúng ta phân tán và suy nghĩ đáng chí đi. Đấy, có những hôm ăn xong vừa đặt bát xuống, chưa kịp đánh răng xúc miệng đã phải đi công việc rồi. Đi đến tối mịt về, về nhà còn xin lỗi các vị còn chưa kịp vào phòng nữa. Đi thẳng ra nhà sau để tắm rửa sạch sẽ xong rồi vào, vội vội vàng vàng về ăn miếng cháo hoặc là ăn miếng bánh. Xong rồi lại lên gì? Ngồi để giảng cho các Phật tử chúng ta. Vì sao lại phải vất vả như thế? Các Phật tử nói rằng ngày nào không được nghe thầy giảng, chúng con thấy nhớ nhớ một cái gì. Ngày nào không nghe thấy lời thầy, chúng con như thấy thiếu thiếu một cái gì đó ở trong cuộc sống. Mặc dù chúng con đã được ăn no, đã được mặc ấm, đã được ở phòng lạnh phòng mát khi mùa hè, đã được mặc ấm khi mùa đông, đã được ăn no khi đói, nhưng chúng con vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Cho nên nhiều Phật tử nhắn tin và mong rằng ngày nào cũng được nghe thầy giảng. Vì ngày nào mà không nghe thầy giảng, chúng con đã nhớ lắm. Lời của thầy đã ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng con rồi, ăn sâu vào trong trí óc của chúng con rồi, ăn sâu vào trong trái tim của chúng con rồi. Cho nên là muốn được nghe thầy giảng. Các vị nghĩ xem, cái tâm cầu đạo các quý vị như thế mà thầy lại khởi lên cái tâm lười biếng mà nghỉ ngơi làm sao cho đành. Cho nên mặc dù cả ngày lang thang bận bịu công việc, nhưng mà tối về cũng cố gắng gì lên để dăm câu ba điều chia sẻ với chúng ta, để cho chúng ta ai có duyên thì sinh được tâm vui mừng, hoan hỷ, tín kính Tam Bảo, phát Bồ Đề tâm, đoạn ác tu thiện, thì chúng tôi cũng vui vậy, cũng mừng vậy, cũng phấn khởi vậy. Thấy rằng cuộc đời này mình đến với thế giới này cũng không uổng phí vậy. Đó cho nên tôi mới nói với đệ tử của tôi rằng thầy chưa bao giờ cấm các con học Phật. Mà thầy là cái người mong các con học Phật nhiều nhất. Nhưng học Phật làm sao đó cho nó gì? Nó đúng với đường lối của Đức Phật đã dạy. Kinh nghiệm các thầy là những người đi trước. Ngày xưa các cụ nói gọi là kinh nghiệm mà đầy mình rồi, chịu bao nhiêu những vết thương lòng rồi, vết thương thân thể, vết thương tinh thần rồi, vân vân. Nay đem để truyền lại những cái kinh nghiệm cho các đệ tử, mong các đệ tử của mình không phải bị những cái vết thương lòng, vết thương thể xác, vết thương tâm lý gì nó cày xới, nó bắn tỉa, rồi nó gì, nó tàn phá. Nhưng cũng thật không may cho chúng tôi đấy. Các vị lại không hiểu. Lại đi anh nói rằng môi trường giáo dục ấy, thầy cũng từ đó mà gì mà được như ngày hôm nay, tại sao lại ngăn cấm các con? Thì A Di Đà Phật, quả thật là gì, tôi không còn gì để nói nữa. Cho nên chúng ta thấy người học Phật ở cái thời mạt pháp này cũng sáng nắng chiều mưa. Hôm nay thế này, ngày mai có thể lại thế khác, không biết đâu để mà lường được. Thì thôi thì giống như sư phụ tôi, cụ Vạn Niên, cụ thường nói, thôi mình nuôi đệ tử là đối phúc cùng rời vậy. May mắn thì được đứa đệ tử gì nó hiếu thảo, nó ngoan ngoãn, nó chăm chỉ, nó học tập, nó tu dưỡng để nó báo ân Phật tổ, báo ân thầy tổ, báo ân gì để trả nợ đàn na tín thí, làm rạng danh tông môn pháp phái, làm rạng danh sơn môn tổ đình, thì thật là một điều hạnh phúc vui mừng nhất ở trong cuộc đời của người tu vậy. Còn nếu mà không may gặp cái người thế này thế khác thì mình cũng phải chịu thôi. Cụ Vạn Niên cụ nói mình phải đối mặt với nó, đối phúc cùng rời thôi. Đấy. Cho nên chúng ta thấy pháp và phương tiện nói thì dễ, nhưng làm thì không dễ. Hiểu được đã khó rồi, chứ còn làm được nó thì lại càng là khó hơn. Chúng ta biết pháp nào lúc nào là thủ, pháp nào lúc nào phải xả, quan trọng lắm. Người học Phật chúng ta mà không hiểu được điều đó thì rất khó để dẫn đến thành công viên mãn ở trong một kiếp người tu tập của chúng ta vậy. Cho nên con nguyện sớm được pháp phương tiện chính là nguyện gì? Nguyện cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát khai tâm khai trí cho chúng ta, khiến cho chúng ta biết được các pháp phương tiện của Đức Phật, lúc nào nên thủ, lúc nào nên xả, để không bị vướng mắc, không bị kẹt lại ở trong cuộc sống đầy rẫy những chông gai cạm bẫy này. Cho nên pháp phương tiện là một điều có thể nói là rất quan trọng đối với hành giả tu Phật chúng ta. Nếu chúng ta không có pháp phương tiện, chúng ta cứng nhắc, chúng ta cũng rất dễ bị đổ vỡ, rất dễ bị thoái tâm đối với con đường tu tập của mình. Chúng ta cố chấp vào một cái điều gì đó, cho cái đó mới là đúng, còn ngoài cái đó ra không có cái nào đúng nữa thì là nguy hiểm vậy. Vì vậy mà lại tiếp theo chúng ta phải kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm, nguyện con sớm được thuyền Bát Nhã là như thế. Hay vô cùng các quý vị. Thế nào là được thuyền Bát Nhã? Thuyền nữa này dùng để làm gì các quý vị? Các Phật tử chúng ta động não một chút xem, con thuyền dùng để làm gì? Dùng để chơi à? Dùng để ngắm sao à, ngắm trăng à, hay là dùng để thả diều vân vân? Không phải, con thuyền thì họ dùng để làm phương tiện bơi qua bơi qua ao hồ, sông suối, biển cả mênh mông, vân vân. Gọi là thuyền, dùng để bơi qua sông, qua suối, qua hồ, qua biển. Mà con thuyền ở đây không phải là con thuyền nan. Con thuyền ở đây cũng chẳng phải là con thuyền sắt, cũng chẳng phải là con thuyền độc mộc, vân vân. Mà con thuyền ở đây là con thuyền bát nhã. Cái từ bát nhã ở đây, trong nghe nhà Phật chúng ta dịch là gì? Dịch là trí tuệ. Từ bát nhã dịch là trí tuệ, là đại trí tuệ. Đó. Chính là chỉ cho gì? Trí tuệ vô lậu, thanh tịnh, giải thoát của chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng đã tu chứng vậy. Trí tuệ bát nhã của Thánh Tăng A-la-hán, chúng ta phàm phu còn chẳng thể biết được. Tiến tới trí tuệ của hàng duyên giác, bích chi Phật, trong kinh Pháp Hoa nói là bích chi Phật trí lanh, tức là chỉ ta chỉ cho cái trí tuệ rất mau chóng, nhanh lẹ của các vị thánh duyên giác bích chi Phật. Rồi trí tuệ của chư vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát thì càng siêu việt hơn nữa, nhưng chưa được viên mãn. Còn là trí tuệ của Đức Phật, đó là thanh tịnh, viên mãn, thành tựu tất cả các pháp. Hiểu được tất cả các pháp một cách như thực, không mê lầm, không sai quấy vậy. Cho nên trí tuệ bát nhã ở đây, ở đây nói là thuyền bát nhã, nguyện con sớm được thuyền ở bát nhã, tức là nguyện được trí tuệ gì? Thanh tịnh, sáng suốt, hiểu đúng như gì? Như thực của các pháp, như lý, như pháp, để vượt qua gì? Biển khổ vậy. Con thuyền bát nhã để vượt qua gì? Biển khổ. Nay chúng ta học Phật mà không có trí tuệ. Nay nghe người này nói thế này, mai nghe người kia bảo thế kia. Nay tu theo pháp môn này, mai chạy sang pháp môn khác. Nay tu thiền, mai tu tịnh, kia tu mật, kia tu luật, vân vân. Đấy này, chỉ cho những người gọi là, có thể nói là chưa đủ niềm tin vào pháp môn mà mình đang theo, hay là chưa đủ niềm tin vào người thầy mà mình gì đã bái lại, đã cầu thầy thế độ cho, giáo dưỡng cho, dạy bảo cho, vân vân. Cho nên là chúng ta gì mới khởi tâm nghi ngờ. Mà cái tâm nghi ngờ ấy là cái gì? Cái trí tuệ của ma, cái trí tuệ của gì? Của quỷ, cái trí tuệ của ngoại đạo, tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ vậy. Còn là trí tuệ bát nhã ở đây, hiểu rõ được các pháp đúng như thực. Ta cần phải học cái gì để được giải thoát? Ta cần phải học pháp gì để được giác ngộ? Chứ không phải là bằng cấp cao là được giác ngộ, địa vị cao là được giải thoát. Không phải các quý vị. Bạn bè đồng học với tôi ngồi đâu gặp nhau, các thầy hỏi rằng Đạo Thịnh mấy năm nữa lên thượng tọa. Tôi bảo chắc con không bao giờ lên thượng tọa được. Thế các thầy bảo vì sao mà không lên thượng tọa? Trong khoa học của chúng ta, xét về mặt làm chùa, không ai bằng được thầy. Xét về mặt đội chúng, không ai kịp được thầy. Xét về mặt hoằng pháp, lợi sinh, giúp đỡ được đông nhân dân tín đồ Phật tử tin đạo, hiểu đạo, không có ai làm được như thầy. Tại sao thầy lại nói rằng mình không lên thượng tọa? Thầy chỉ cười thôi và cũng không giải thích cái gì. Các vị biết vì sao? Nếu mà chạy theo các pháp của thế tục, học hàm học vị của thế tục, bằng cấp của thế tục và công danh sự nghiệp của thế tục, bây giờ chắc chắn là cái địa vị của thầy ở trong giáo hội nó không chỉ là người giúp việc như bây giờ, chắc chắn rồi. Nhưng nếu mà lại đưa ra một câu hỏi, nếu mà mình đi theo con đường công danh sự nghiệp, theo con đường của giáo hội để tiến thân, thì mình có làm được Phật sự như ngày hôm nay không? Mình có thời gian để tu tập, có thời gian để giảng pháp, có thời gian để chăm lo cho các con của mình không? Các đệ tử của mình không? Các Phật tử của mình không? Có thời gian để giảng dạy, để nghiên cứu, để giảng dạy giáo lý của Đức Phật đến với tín đồ Phật tử chúng ta không? Chắc chắn gì? Không thể một lúc được cả hai cái được các quý vị. Được cái này thì phải mất cái kia. Không thể đi hai chân trên một con thuyền, trong khi đó một con thuyền thì đi về đằng đông, một con thuyền thì đi về đằng nam được, hoặc một con thuyền đi về đằng tây được, hoặc con thuyền đi về đằng bắc được. Hai chân đi trên hai con thuyền chỉ có tới đích khi hai con thuyền đó thì song song cùng đi về một hướng, nhưng cũng chưa chắc đã tới đích một cách an toàn. Huống chi là con thuyền thì đi về đằng đông, con thuyền thì đi về đằng nam, hoặc con thuyền đi về đằng tây, hoặc con thuyền đi về đằng bắc. Không thể một lúc mà mong thành tựu được tất cả. Trong khi đó sức khỏe chúng ta có hạn, trí tuệ chúng ta cũng có hạn, và đặc biệt chúng ta không có thần thông để phân thân vô số biến khắp mười phương như các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên cũng chỉ làm được một việc mà mình thấy đúng mà thôi, thấy hợp lý với cái bản nguyện của mình, bản hạnh của mình và khả năng của mình mà thôi. Đại đa số thời gian của mình sẽ dành cho tăng ni đệ tử của mình, dành cho tín đồ Phật tử của mình rồi, dành cho việc làm chùa, xây tượng đúc chuông rồi, làm cho việc dành cho việc nghiên cứu và giảng dạy giáo pháp của Đức Phật đến với đại chúng rồi, thì lấy đâu thời gian để cống hiến cho giáo hội nhiều như bạn bè đồng tu của mình, thậm chí là thời gian đi an cư kiết hạ, còn không dám bỏ chúng để mà đi an cư kiết hạ với các sư nữa. Thì đệ tử của mình đông, bỏ chúng mà đi an cư kết hạ lấy tuổi đạo để tấn phong thượng tọa hòa thượng thì được cho mình đấy. Nhưng đệ tử của mình ở nhà, ai là người dẫn dắt, ai là người dạy bảo, ai là người sách tiến cho các vị? Mấy năm trước có một lần đi họp ở tại văn phòng 2 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tại chùa Mộ Lao. Năm đó là trường trung cấp Phật học Hà Nội. Khuyết cái vị đứng đầu để mà duy trì cái trường hạ cho chư tăng ni sinh ở trong trong trường. Cái trường hạ Sơn Tây lúc bấy giờ thượng tọa Minh Tín thì cụ không thể nào mà làm hạ chủ ở cả hai nơi được. Cho nên các cụ cứ bàn đi bàn lại bảo là cho cái trường hạ của tăng ni sinh ấy, trường trung cấp Phật học Hà Tây là phải nghỉ không an cư, mà ở huyện nào về huyện đấy. Thầy mới đứng lên thầy phát biểu là mấy năm trước con đã nghỉ an cư để lo việc chúng ở trong chùa. Thế nhưng mà năm nay nếu mà không có vị đứng đầu để dẫn dắt tăng ni ở trong trường ở trung cấp đó, thì thôi thì thường trực là cứ hoan hỷ để thượng tọa Minh Tín này xuống dưới chùa Đại Từ Ân để dẫn dắt các sư ở dưới đó để duy trì trường hạ. Vì từ trước đến nay, từ khi thành lập giáo hội từ đến nay, từ khi thành lập trường ở trung cấp, ngày xưa là trường cơ bản Phật học ở Tây, bây giờ là trường trung cấp Phật học Hà Nội, chưa năm nào các sư tăng ni sinh ở trong trường lại phải về an cư với thầy tổ và với các quận huyện thị của mình cả, mà toàn là an cư ở tại lớp học để vừa bảo đảm việc an cư và vừa bảo đảm cái việc học hành theo giáo trình của nhà trường nữa. Cho nên là thôi đi, nếu mà bí người quá thì năm nay con sẽ gác cái việc hướng dẫn tăng ni ở trong chúng nhà con lại, thì con sẽ đi an cư ở chùa Thuần Nghệ 1-2 năm để cho các cụ ổn định, thì việc của trường hạ Thuần Nghệ thì khi đó thì con lại nghỉ ở xin để nghỉ tạm nghỉ ở nhà để dẫn dắt cho các sư đệ tử của con ở chùa. Lúc đầu các cụ đồng ý, nhưng xong rồi không biết nghĩ ngợi làm sao đó thì lại bảo thôi, trường hạ của các sư với Đại Từ Ân thì cứ cho nghỉ. Thì còn thầy Đạo Thịnh đi an cư được với chúng là tốt nhất. Nghỉ mấy năm trời rồi, trường cũng thiếu người lớn, người đứng tuổi để duy trì trường hạ để giảng dạy cho nó tốt hơn. Sau khi biết được các cụ cho các sư ở dưới trường trung cấp nghỉ, thì đương nhiên trường hạ Thuần Nghệ thượng tọa Minh Tín lại tiếp tục làm hạ chủ rồi. Đường chủ là Đức Đệ Tam Pháp Chủ, còn làm trưởng trường hạ thì thượng tọa Minh Tín rồi. Có người làm lãnh đạo rồi, thì lại xin, tôi lại xin với các cụ là thôi, thì để cho con xin nghỉ an cư với chư tăng là vài năm nữa để hướng dẫn dạy bảo cho các đệ tử của con ở nhà. Không có bây giờ 3 tháng an cư, mình là cái người lớn nhất, là thầy như cha như mẹ, thầy tổ, mà bỏ đi vắng thì đệ tử ở nhà như đàn con thơ nheo nhóc, biết cái gì. 3 tháng trời đâu phải là ít, 3 ngày còn có thể bỏ được, 3 tháng thì đâu phải là ít đâu. Cho nên lại xin ở nhà. Chính vì vậy mà một số các hòa thượng, các thượng tọa, các thầy ở trong giáo hội cũng nói thầy lười biếng, nói thầy là nghĩ, chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ nghĩ cho chùa cảnh nhà mình thôi, không nghĩ cho việc chung của giáo hội. Thực sự là mình nghe thấy cũng rất là hổ thẹn, rất là xấu hổ. Nhưng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, mình vì cái sự hổ thẹn của bản thân, vì cái tuổi hạ của bản thân mình mà bỏ cho 60-70 đệ tử nheo nhóc mới xuất ra có một vài tháng, một vài năm ở trong chùa để tự an cư kết hạ với nhau làm sao được. Cho các vị ra ngoài thì cái mô hình nhà mình là mô hình muốn hướng theo chuyên tu nhiều hơn, cho nên sợ các vị là không chống được, nói thế thôi. Va chạm ở xã hội đâu có dễ đâu các quý vị, va chạm ngoài đời đã khó rồi, va chạm ở trong đạo thậm chí lại còn khó hơn. Cụ Vạn Niên thường nói với chúng tôi như thế đấy. Va chạm ở ngoài đời đã khó, nhưng va chạm ở trong đạo còn khó hơn. Nếu mà tâm không vững vàng, tâm không vững vàng thì rất dễ bị thoái tâm. Đặc biệt là với những vị có cái tâm gì xuất ra muốn cầu giải thoát, muốn đi theo đường lối của Đức Phật dạy, trước tiên là phải độ mình được giác ngộ giải thoát đã, sau mới giác ngộ giải thoát giúp đỡ chúng sinh. Cho nên các quý vị thấy, bạn bè hỏi tôi rằng mấy năm nữa thì lên thượng tọa, nếu mà cứ bình thường đi bình thường thì chỉ 3 năm nữa thôi. Cứ bình thường nghĩ cho bản thân mình thì 3 năm nữa thôi. Tấn Phong thượng tọa như là bạn bè cùng học cùng trang cùng lứa. Nhưng mà mình nghĩ rằng tất cả những cái đó cũng chỉ là phù du mà thôi. Điều quan trọng nhất trong những năm xuất gia học Phật, chúng ta học được cái gì? Chúng ta tu được cái gì? Chúng ta đem lại cái lợi ích gì cho đạo pháp, cho dân tộc và cho xã hội? Hàng ngày chúng ta vẫn nhận sự cúng dường của đàn na tín thí, nhỏ như cây kim ngọn cỏ, bao bọc như manh quần mảnh áo, như hạt cơm, chén nước hàng ngày, đều là của đàn na tín thí, vì cung kính tam bảo, vì khát ngưỡng cái đạo đức, cái phẩm hạnh của người tu, cho nên họ mới đến cung kính cúng dường, dâng lên để cho chư tôn đức tăng ni thọ dụng để nuôi thân. Thân có an thì đạo mới long. Thân có mạnh khỏe thì mới tu tập được. Có tu tập thì tâm mới yên ổn được. Mới khai sáng được. Mới giác ngộ được. Đó. Cho nên là hàng ngày tiếp nhận của đàn na tín thí, nếu mà chẳng lo tu tập, lo hoằng pháp lợi sinh, lo làm những việc công đức, những việc phương tiện thiện xảo để báo Phật ân đức, trả nợ đàn na, thì thật sự là sau khi như tổ Quy Sơn đã dạy ở trong Quy Sơn cảnh sách, nếu chẳng lo để báo Phật ân đức, trả nợ đàn na tín thí, cái cho mình là người tu, người xuất gia, vỗ ngực ta đây, cho mình là tỷ khiêu, là tỷ khiêu ni, là sư thầy, vân vân, mà ngồi thọ hưởng của đàn na tín thí mà không chịu tu tập, thì kiếp sau làm thân trâu ngựa, làm thân trâu lửa, chó lợn lạc đà để kéo cày trả nợ trong nhà, trả nợ và làm con vật giết thịt tế thần để trả nợ miệng kiếp trước của người tu không đến nơi đến chốn vậy. Cho nên nghĩ như thế phải biết sợ. Nếu người xuất gia chúng ta mà không biết sợ những điều nhân quả vay trả trả vay ấy, mà không lo tu tập, chỉ lo tăng trưởng những cái sự ham muốn về công danh lợi lộc, về sự nghiệp tiếng khen, về cái bản ngã cá nhân ấy, thì rốt cuộc lại. Mấy hôm trước thầy nghe thấy một bài giảng của Hòa Thượng Thái Hòa. Hòa Thượng nói rằng người tu bây giờ phần lớn chỉ muốn chạy theo bằng cấp, chạy theo tiếng khen, chạy theo chức tước địa vị. Như vậy ạ, có phải là đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật không? Đức Phật là một vị thái tử, nhưng mà lại bỏ tất cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, để vượt thành xuất gia cùng với con ngựa kiển trắc và người hầu xa nặc. Đến sông Ni Liên Thiền, thái tử Tất Đạt Đa liền cạo bỏ râu tóc, gửi lại pháp phục, những đồ trang sức trên mình cho người hầu xa nặc, một mình đi bộ vào sâu trong rừng sâu núi thẳm, lang thang đây đó, vất vả ngược xuôi, 5 năm trời ròng rã để tầm sư học đạo, học hết với vị thầy này đến vị thầy khác, chỉ mong lại cho sớm được giác ngộ giải thoát để phổ độ chúng sinh. Rồi Hòa Thượng lại nói, giống như Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông của Việt Nam chúng ta, 2 lần cùng vua cha đánh tan quân giặc Nguyên Mông, tiếng tăm lừng lẫy, khiến cho đất nước từ cái chỗ một quốc gia thường được coi là nô lệ, nay đứng thẳng thân mình, bước đi ngay ngắn, hiên ngang chững chạc giữa các quốc gia lớn mạnh ở trên thế giới, mà nói rằng đất nước Việt Nam có đầy đủ chủ quyền. Và xứng đáng được hưởng sự tự do như các quốc gia láng giềng khác, các quốc gia lớn mạnh khác. Khi gây dựng được tiếng tăm lừng lẫy như vậy, thì Trần Nhân Tông lại nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông để lên làm Thái Thượng Hoàng. Ngài lên làm Thái Thượng Hoàng không phải là vì cái mục đích là danh vọng, chức tước, địa vị ở trong hậu cung, ở trong triều chính. Mà lên làm Thái Thượng Hoàng để làm gì? Để ngồi lại đó, dạy cho con mình cách làm vua. Làm vua thì phải yêu nước, phải thương dân, phải lấy dân làm gốc, nghĩ cái gì cũng nghĩ cho dân, làm cái gì cũng nghĩ tới dân, và có lợi ích gì cũng nghĩ tới dân trước. Có như vậy thì đất nước mới được hưng thịnh, có như vậy thì nhân dân mới toàn tâm toàn ý phục tùng, sống chết vì quốc gia xã tắc. Dân tin dân theo thì quốc gia đất nước mới hưng thịnh lâu bền, triều đại triều chính mới tồn tại được lâu dài. Cho nên chúng ta thấy lúc đầu Trần Anh Tông mới lên làm vua cũng chơi bời, cũng xa ngã lắm chứ. cũng say rượu, cũng đàn ca múa hát tiểu lầu ghê lắm chứ. Nhưng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, lúc đó chưa gọi là Phật Hoàng, Thái Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đi về chỉ cần chỉnh đốn dạy bảo cho một chút thôi, vua Trần Anh Tông liền là ăn năn sám hối, nguyện từ đó trở đi chăm chỉ học hành, nguyện trở thành người vua tốt để nối tiếp cha ông. Cho nên chúng ta thấy Phật Hoàng Trần Nhân Tông lúc còn làm Thái Thượng Hoàng không phải là vì danh vọng, không vì lợi dưỡng, không vì là quyền bính, mà là mục đích để dạy bảo cho con thơ vua trẻ. Vững vàng rồi thì ngài mới yên tâm xả bỏ tất cả, đầu đội trời chân đạp đất, thẳng tiến lên Loan Yên Tử để xuất gia tu hành, lấy pháp hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà, tức là vị tu hành khổ hạnh. Thực hành cái hạnh đầu đà bậc nhất. Đó, chúng ta thấy một vị vua tiếng tăm lừng lẫy, mà sau khi ngộ đạo rồi còn xả bỏ tất cả để lên núi tu Phật. Thành Phật rồi, thành tổ rồi, để không bỏ đại nguyện, chẳng rời chúng sinh. Ngài lại xuống núi đi khắp Đông Tây Nam Bắc, từ Nam Chí Bắc để giáo hóa độ sinh, khai tràng thuyết pháp, dạy bảo hữu tình, phá bỏ những, khuyên dân phá bỏ những tục lệ xấu mê tín dị đoan, như tục thờ gì ạ, tục thờ những cái linh vật gọi là mang đậm cái tính là mê tín dị đoan, khuyên dân nó phá bỏ những dâm từ miếu ác, chỉ thờ những bậc anh hùng công cao kiệt xuất với quốc gia dân tộc đất nước mà thôi, chỉ thờ chùa chiền để làm nơi hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh mà thôi. Cho nên công của Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong việc chấn hưng Phật giáo Việt Nam, tức là nước Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ là rất lớn vậy. Ngài không chỉ có công đánh giặc khi làm vua, mà còn có công khai tông lập phái. Sau khi đắc đạo chứng thành Phật tổ, ngài chính là người khai tông lập phái, thành lập lên thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, được đúc kết bởi ba tông phái thiền trước đây là thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, thiền phái Vô Ngôn Thông và thiền phái Thảo Đường vậy. Đó, chúng ta thấy làm vua mà còn buông hết tất cả danh vọng lên núi tu hành, cầu thành Phật quả để cứu độ chúng sinh. Làm quan như là Huyền Quang Tam Tổ, đỗ trạng nguyên rồi nhưng mà không ra gì, không ra làm vua. Xin lỗi, không ra làm quan. Thường là đỗ trạng nguyên là sẽ làm quan lớn ở trong triều luôn. Thậm chí khi đỗ trạng nguyên rồi, vua còn đòi gả công chúa cho ngài. Nhưng Ngài từ chối. Vì trước đây khi còn nghèo, còn là anh nho sinh, bố mẹ đi hỏi cô con gái nhà nào, con gái nhà nấy đều lắc đầu từ chối. Vì Ngài vừa xấu vừa lùn vừa đen, chỉ có mỗi là cái học giỏi với cái gì hiếu thảo thôi. Còn nhìn tướng bề ngoài thì vừa lùn, vừa xấu, lại vừa đen. Sám hối Tam Tổ. Vì kiếp trước thì hiện thị Phật thì Ngài thì hiện tướng hảo, trang nghiêm đẹp đẽ quá, cho nên bị cái nạn Ma Đăng Già. Đó chính là tôn giả A Nan đó các quý vị. Và chúng ta biết Phật Hoàng Trần Nhân Tông chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhị Tổ Pháp Loa chính là hóa thân của Ngài Ma Ca Diếp. Tam Tổ Huyền Quang chính là hóa thân của Ngài A Nan. Mấy nghìn năm trước, A Nan thị hiện, thì giả Đức Phật tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ, đi đâu cũng bị các cô dòm ngó, cho nên mới bị cái nạn gì? Nạn Ma Đăng Già. Mà kết quả là Đức Phật gì? Phải thuyết thần chú Thủ Lăng Nghiêm cho sai Bồ Tát Văn Thù đi đến để cứu đó các quý vị. để phá chú của Ma Đăng Già đó các quý vị. Nói đúng hơn là phá chú của mẹ Ma Đăng Già. Thì mẹ Ma Đăng Già rất giỏi về chú thuật tà đạo, ngoại đạo. Cho nên khiến cho tôn giả A Nan là mê mẩn đi. Đi từ giếng nước, đi khất thực mà. Xong rồi đi từ giếng nước đi vào trong nhà thọ thực, xong rồi là khi mà mẹ của cô gái Ma Đăng Già kia đọc thần chú lên đó, cho vào thức ăn cho ăn, là tôn giả A Nan là quay cuồng mê mẩn đó, không biết gì. Lúc đó là Ma Đăng Già lại đứng trước để khêu gợi nữa, và tỏ tình nữa. Tôn giả A Nan tí nữa thì phá giới thể. May mắn mà Đức Thế Tôn thì từ bi thương xót, biết trước hết mọi việc, sai Bồ Tát Văn Thù đem chú Thủ Lăng Nghiêm đến tuyên thuyết để phá chú của tà ma ngoại đạo, phá chú của mẹ Ma Đăng Già, cứu được A Nan. Cho nên chúng ta có thể vì vậy mà lần này mấy nghìn năm sau thì hiện đi thị giả Đức Thế Tôn ở đất nước Đại Việt chúng ta lúc bây giờ Ngài thị hiện thì rất là xấu. Vì xấu cho nên sinh ra là gì? Bố mẹ đi hỏi vợ cho Ngài, hỏi đến con cái nhà ai, con cái nhà đấy là liền lắc đầu quậy quậy không đồng ý. Không chỉ xấu mà nhà lại còn gì, còn nghèo nữa. Các vị nghĩ sao? Có cô gái nào mà muốn lấy một cái ông chồng vừa xấu vừa nghèo làm chồng mình không? Khó lắm các quý vị. Đấy, cho nên hỏi đâu cũng bị từ chối. Nhưng khi thi đỗ trạng nguyên rồi á, thì quan khảo thí muốn gả con gái mình cho. Rồi thậm chí là vua Trần Anh Tông cũng muốn gả con gái mình cho. Rồi quan tri phủ, tri huyện ở trước đây có con gái mà bố mẹ đến hỏi hứa hôn với nhau từ ngày xưa đó, là từ chối, bây giờ thì lại tự đến thì đến để nhờ người may mối đến để bảo là gì? Là giờ đồng ý gì gả con gái cho. Đấy, cho nên lúc cái cụ ngày xưa mới có câu thơ nói gì? Tới khi nghèo khó thì chẳng ai gì, thì chẳng ai nhìn vào. Tới khi đỗ trạng nguyên thì đến đây trăm vạn là mối nhân duyên. Đấy, chúng ta thấy cho nên khi đỗ trạng nguyên rồi, Ngài thấy rõ được cái nhân tình thế thái như vậy, lòng người đổi thay mau chóng như thế. Lúc mình còn nghèo còn khó thì người ta từ chối, người ta khinh bỉ, người ta coi thường. Tới khi thành đạt một cái thì không chỉ con dân mà con quan, thậm chí là con gì, con tể tướng, con vua cũng đòi gả cho. Vua còn đòi gả cả công chúa cho mà. Nhưng mà Ngài nhận ra rằng thế gian là vô thường, lòng người đổi thay, sống với nhau chỉ nhìn qua cái vẻ bề ngoài mà thôi. Cho nên cuộc sống như thế có chi là hạnh phúc. Vua Thái Thượng Hoàng còn xả bỏ hết địa vị danh vọng để xuất gia cơ mà. Nay chẳng nhẽ mình gì mới chỉ là một cái ông trạng nguyên, lẽ nào lại ở lại để hưởng thụ vinh hoa phú quý hay sao? Làm sao bằng được Thái Thượng Hoàng, được bằng Phật Hoàng Trần Nhân Tông? Khi chưa xuất gia, Thái Thượng Hoàng xuất gia thành đạo rồi thì gọi Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đó, cho nên ngài liền lại viết sớ dâng tấu xin được xuất gia, và phải nhờ đến cả Phật Hoàng Trần Nhân Tông can thiệp thì vua Trần Anh Tông mới đồng ý cho xuất gia. Vì lâu lắm mới có một con người giỏi giang đến thế. Chúng ta thi đỗ trạng nguyên mà, lâu lắm mới có con người giỏi giang đến thế. Chữ viết như rồng bay phượng múa, lời văn như gọi là rồng vàng nhả ngọc như là chữ thì như rồng bay phượng múa, lời chữ chữ từ từ câu câu thì như là rồng vàng phun châu nhả ngọc vân vân. Cho nên lâu lắm mới xuất hiện một bậc kỳ tài như thế. Nay đã gì, đã quyết đem gả công chúa cho rồi mà trạng nguyên lại xin từ chức không nhận chức quan mà xuất gia như thế. Rất dễ vào cái tội gọi là khi quân phạm thượng. Nhưng may có thể có Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngài can thiệp cho. Cho nên ngài Huyền Quang mới có cơ hội xuất gia vậy. Và xuất gia tu hành tinh tiến, sau này trở thành bậc long tượng ở trong tông môn, trở thành vị tổ sư đời thứ ba của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử vậy. Cho nên chúng ta thấy Hòa Thượng Thái Hòa, ngài có giảng, ngài nói rằng người xưa đi tu là để buông bỏ vật chất danh văn lợi dưỡng, để tu tâm dưỡng tính, mong cho được gì? Cho được giác ngộ, giải thoát, lấy đạo làm vui. Cho nên chúng ta thấy Phật Hoàng Trần Nhân Tông sau khi ngộ đạo rồi, ngài có thuyết một cái bài kệ rất là hay, thực sự là hay. Chúng ta thường thấy ngài cái hình ảnh của ngài ngồi ở trên con suối đó. Cái suối đó chính là suối Giải Oan, và ngài cầm cái quạt, cái gọi là cái quạt lá cọ, quạt nan của lá cọ ngày xưa. Ngài đọc cái bài kệ thực sự là hay vậy. Cho nên chúng ta người học Phật, nếu không học theo Phật, theo Tổ, mà học đòi cái pháp thế tục ở bên ngoài, thì không sớm thì muộn gì chúng ta cũng hỏng thôi. Chúng ta cũng bị ma vương thì nó xỏ mũi, nó dắt đi thôi. Đó, cho nên chúng ta thấy là nguyện con sớm được thuyền Bát Nhã, tức là nguyện có trí tuệ để hiểu biết tất cả các pháp như thực, cái gì nên thủ, cái gì nên xả, cái gì nên làm, cái gì nên buông, cái gì nên bỏ, vân vân đó. Để làm gì? Để tiếp theo này là kính lại Đức Đại Bi Quan Âm, nguyện con sớm vượt qua biển khổ, có trí tuệ nhận chân được các pháp, đâu là con đường mình nên đi, đâu là con đường mình phải đi, và đâu là con đường mình sẽ đi. Hay nói cách khác là đâu là gì? Pháp mà mình nên tu, đâu là pháp mà mình phải tu, và đâu là pháp mà gì? Mà mình được chứng. mình chứng được, rồi mình đem pháp đó để hoằng dương chính pháp lợi lạc cả quần sinh báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, vân vân. Có công đức lớn lao như thế, mười phương chư Phật sẽ hoan hỷ tán thán khen ngợi chúng ta. Thậm chí là khi chúng ta vừa xả bỏ báo thân, các ngài ở khắp mười phương đều phóng ánh quang minh, đưa cánh tay vàng để muốn là tiếp rước chúng ta về thế giới của các ngài. Cũng có giá trị lắm chứ các quý vị. Nếu chúng ta tu hành chân chính, được đắc đạo giải thoát, thì mười phương chư Phật đều có lời mời muốn đoán chúng ta về thế giới của các ngài. Vì sao lại như thế? Vì một chúng sinh ở thế giới xa bà uế trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược này mà tu hành được giải thoát trong cái thời mạt pháp này, thì phải biết rằng những vị đó là những vị có đại phúc đức, có đại thiện căn, có đại nhân duyên với Tam Bảo, với Phật Pháp nhiều đời nhiều kiếp rồi vậy. Cho nên vị này thì các Đức Phật các ngài biết là không bao lâu nữa sẽ lấy cỏ thơm làm tòa, một lòng tĩnh tọa nhất tâm với cội Bồ Đề và sẽ hoát nhiên đại ngộ thành Phật giống như Đức Phật Thích Ca và giống như Đức Phật A Di Đà vân vân vậy đó. Cho nên chúng ta thấy vì vậy gọi là cái chủng tử hạt giống Bồ Đề tốt đẹp như thế ở trong tông môn, ở trong Phật Pháp. Vì vậy mà mười phương chư Phật đều muốn đưa tay muốn phóng quang minh để tiếp dẫn, để đoán về thế giới quái tịnh của ngài, để về đó làm đệ tử của ngài vậy, để làm người học trò tốt của các Đức Phật ấy vậy đó. Cho nên nếu làm được như vậy thì chúng ta gì, chúng ta sẽ nhẹ nhàng vượt qua biển khổ một cách gì, an toàn, nhanh chóng, mau lẹ. Còn không, nếu chúng ta cứ đắm mãi trong cái cuộc sống thế tục đời thường này, tham sân si vẫn hoàn ở tham sân si, thậm chí chưa xuất ra thì còn là có tâm cầu đạo. Như các cụ ngày xưa thường nói sơ tâm xuất ra thành Phật hữu dư, nhất niên thời Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Câu này chúng tôi đã giảng đi giảng lại khá nhiều lần rồi, cho nên hôm nay xin phép không được giảng lại nữa. Đó, chúng ta thấy. Cho nên nếu chúng ta mà không giác ngộ được, không tu hành đúng chính pháp thì uổng cả một đời tu, uổng cả một đời xuất gia. Cũng mang danh là gì? Là tỷ khiêu, tỷ khiêu ni. Cũng mang danh là đệ tử đầu tròn áo vuông của Đức Phật. Nhưng mà xem anh tu như thế nào. Tới khi anh nhắm mắt xuôi tay, cần từ nghiệp tới, anh có tỉnh táo không? Anh có sáng suốt không? Anh có chính niệm không? Hay là anh gì? Anh lo lắng, anh hoảng hốt, anh buồn rầu, anh sợ sệt. Nếu mà anh như vậy thì cánh cửa ba đường ác liền hiện ra. Thân chưa hết hơi ấm thì thần thức đã đọa vào trong ba đường ác đạo thọ khổ rồi. Nếu làm súc sinh thì mang lông đội sừng để kéo cày trả nợ, mang thân trả nợ. Vào kiếp ngạ ngoạ quỷ thì đói khát ngặt nghèo khổ sở khôn lường. Vào trong địa ngục thì thực sự là muôn phần khổ đau, chẳng thể nói nên lời vậy. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói hết rồi vậy. Các quý vị tụng kinh Địa Tạng nhiều thì thấy được cái khổ đau của ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh như thế nào rồi. Cõi người chúng ta còn khổ đau như thế này cơ mà các quý vị. Huống chi là gì? Ba đường ác đạo, tâm tối, mịt mù kia. Cho nên người tu chúng ta nếu mà không tỉnh giác, không tu tập để nhổ bỏ cái gai độc tham sân si, thoát khỏi cái mảnh lưới vô minh sinh tử mà ma vương ba tuần nó dâng ra đó thì chúng ta cứ thọ khổ hết đời này qua kiếp khác thôi. Đấy, cho nên kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm, nguyện con sớm bị vượt qua biển khổ, rất quan trọng đối với người tu của chúng ta. Mà tất cả những người tu hành dù là xuất gia hay tại gia, chúng ta đều phải hướng tới, đều phải phát nguyện để sớm vượt qua biển khổ vậy. Chứ đừng có tham đắm các pháp của thế tục mà tiền tài, danh vọng, địa vị của cải ở thế gian mà đắm mãi vào đó tới khi nhắm mắt xuôi tay chẳng mang được cái gì. Và rốt cuộc thì tay không rồi lại hoàn không. Chỉ có nghiệp là mang theo vậy. Mong rằng chúng ta thì sớm tỉnh ngộ sớm thì được giải thoát, vượt qua biển khổ. Như trong lời kinh đã nhắc nhở, đã chỉ dạy chúng ta. Hôm nay chúng ta xin được nghỉ ở đây. Mai chúng ta học tiếp. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh.